Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Zombie Apocalypse Guide to 3D Printing Designing and Printing Practical Objects của Clifford T. Smith là sách hướng dẫn thực hành về in 3D, xuất bản năm 2016. Dù mượn hình ảnh ngày tận thế zombie, cuốn sách không bàn về viễn tưởng hay sinh tồn theo nghĩa đen. Đây là một cách đặt vấn đề hài hước để nhấn mạnh ba yêu cầu của chế tạo tại chỗ, gồm tính tự chủ, tính hữu dụng và độ tin cậy. Trọng tâm của sách là máy in 3D để bàn, đặc biệt là việc tạo ra các vật dụng bền, chi tiết thay thế và công cụ có thể phục vụ đời sống hàng ngày. Smith trình bày những nguyên tắc liên kết giữa thiết kế số, hành vi của nhựa khi in và kết quả của một vật thể thật. Nội dung đi từ thiết kế chịu lực, khả năng in, tạo mẫu nhanh, lắp ghép chính xác đến hiệu chuẩn và xử lý lỗi máy. Vì vậy, đây không chỉ là sách giới thiệu công nghệ, mà là cẩm nang giúp người dùng chuyển từ việc in đồ trang trí sang chế tạo các bộ phận có chức năng thực tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khung zombie đặt trọng tâm vào tự chủ và công dụng, không phải viễn tưởng. Điểm riêng, dễ nhận thấy nhất của cuốn sách là cách Clifford T. Smith dùng bối cảnh zombie như một khung tư duy, thay vì biến nó thành nội dung chính. Trong tình huống giả định nơi không thể dễ dàng mua đồ mới, một chi tiết nhựa bị gãy, một giá đỡ thiếu hụt hay một dụng cụ đơn giản đều trở thành vấn đề cần giải quyết bằng nguồn lực sẵn có. Từ đó, sách hướng người đọc nhìn máy in 3D như một công cụ chế tạo phân tán, đặt ngay trên bàn làm việc, chứ không chỉ là thiết bị tạo mô hình hoặc đồ chơi. Lựa chọn này có ý nghĩa thực tế. Khi mục tiêu là một vật dùng được, người thiết kế phải cân nhắc tải trọng, hướng lực, cách lắp với các bộ phận khác, thời gian in và lượng vật liệu tiêu hao. Một bản in đẹp mắt nhưng dễ nứt, sai kích thước hoặc không thể lắp vào vị trí cần sửa thì không đáp ứng mục đích. Bởi vậy, tinh thần tự chủ trong sách không đồng nghĩa với việc tự làm mọi thứ bằng mọi giá. Nó là năng lực nhận diện nhu cầu, đo đạc phần hiện có, thiết kế giải pháp phù hợp với giới hạn của máy và kiểm tra kết quả. Giọng điệu dí dỏm giúp nội dung kỹ thuật dễ tiếp cận hơn, nhưng thông điệp trung tâm vẫn rất rõ, in 3D có giá trị cao nhất khi nó giải quyết được một nhu cầu vật chất cụ thể. Thứ hai, thiết kế cho độ bền phải tính đến tính dị hướng của chi tiết in 3D. Một chủ đề then chốt là thiết kế các vật thể không chỉ in được, mà còn chịu được công việc dự định. Với công nghệ đùn nhựa phổ biến trên máy để bàn, chi tiết được tạo thành từ nhiều lớp vật liệu. Vì thế, độ bền không hoàn toàn đồng đều theo mọi hướng. Một vật thể có thể chịu lực tốt theo chiều sợi nhựa chạy liên tục, nhưng dễ tách hơn tại liên kết giữa các lớp. Sách đặt vấn đề này ở cấp độ thiết kế, thay vì coi nó chỉ là lỗi của máy hoặc của vật liệu. Hệ quả là người dùng cần suy nghĩ về hướng đặt mẫu trên bàn in trước khi nhấn nút in. Việc xoay một bộ phận có thể thay đổi cách lực tác động lên các lớp, đồng thời ảnh hưởng đến bề mặt, nhu cầu dùng cấu trúc đỡ và thời gian in. Smith cũng tập trung vào sự cân bằng giữa độ dày thành, mức lấp đầy, hình dạng và khả năng gia cường ở các vùng chịu tải. Không có một thiết lập duy nhất phù hợp với mọi đồ vật. Một móc treo, ngàm kẹp, tay nắm hay khớp nối đều có điểm tập trung ứng suất khác nhau. Cách tiếp cận này giúp tránh một ngộ nhận phổ biến rằng chỉ cần tăng lớp đầy là mọi chi tiết sẽ chắc hơn. Độ bền thực tế phụ thuộc vào hình học hợp lý, đường truyền lực và chất lượng liên kết lớp. Cuốn sách vì vậy đưa người đọc từ tư duy in mô hình sang tư duy thiết kế một bộ phận kỹ thuật ở quy mô cá nhân. Thứ ba, tạo mẫu nhanh. Làm khuôn mẫu và sửa chữa cần ưu tiên vòng lặp đo, in thử, chỉnh sách, dành sự chú ý đáng kể cho việc tạo nguyên mẫu và thay thế các chi tiết bị hỏng. Một trong những ứng dụng thực tế nhất của máy in 3D. Để làm ra một bộ phận thay thế vừa khít, người dùng không thể chỉ đoán hình dáng từ vật cũ. Họ cần quan sát chức năng của chi tiết, xác định các kích thước quan trọng, nhận biết bề mặt tiếp xúc và hiểu bộ phận đó chịu lực như thế nào khi sử dụng. Đây là quá trình chuyển một đối tượng vật lý thành mô hình số có chủ đích. Smith đề cao việc in nhanh ở giai đoạn thử nghiệm. Mục tiêu của nguyên mẫu đầu không phải là hoàn hảo, mà là kiểm tra giả định với chi phí thấp và thời gian ngắn. Một bản in nháp có thể cho thấy lỗ lắp quá chặt, khe hở chưa đủ, gờ vướng vào chi tiết bên cạnh hoặc chiều dài không đúng. Sau khi xác định lỗi, người dùng điều chỉnh mô hình rồi mới in phiên bản hoàn thiện hơn. Quy trình lặp này hiệu quả hơn nhiều so với cố làm đúng ngay từ lần đầu bằng bản in chậm và tốn vật liệu. Phần về khuôn mẫu và độ vừa khít cũng cho thấy in 3D là công việc kết hợp giữa đo đạc và thử nghiệm. Kích thước trong phần mềm không luôn chuyển nguyên vẹn thành kích thước thực do hiện tượng co ngót, sai số chuyển động và cách máy tạo đường nhựa. Giá trị của sách nằm ở việc xem những sai số ấy là điều cần quản lý có hệ thống, không phải bất ngờ ngẫu nhiên. Thứ tư, độ chính xác lắp ghép phụ thuộc vào dung sai, hiệu chuẩn và hiểu giới hạn của máy. Một vật in đơn lẻ có thể trông ổn ngay cả khi máy chưa được tinh chỉnh kỹ. Nhưng khi cần ghép nhiều phần, tạo bản lề, ngàm bấm, ren, lỗ cho trục hoặc một chi tiết thay thế, sai lệch nhỏ nhanh chóng trở thành vấn đề. Cuốn sách nhấn mạnh, việc làm cho các bộ phận vừa khít là một năng lực riêng liên quan đến dung sai thiết kế và hiệu chuẩn máy in. Đây là phần thiết yếu đối với người muốn làm đồ dùng chức năng thay vì chỉ tải mô hình có sẵn. Dung sai là khoảng chênh được chủ động đưa vào giữa các bề mặt cần chuyển động hoặc lắp với nhau. Nếu thiết kế hai phần có kích thước danh nghĩa hoàn toàn bằng nhau, kết quả thực tế có thể quá chặt vì nhựa đùn da có bề rộng, các góc có thể phình nhẹ và vật liệu có thể thay đổi khi nguội. Ngược lại, khe hở quá lớn làm mối nối lỏng và giảm độ chính xác. Sách không xem dung sai là một con số cố định bởi nó thay đổi theo máy, vật liệu, thiết lập in và hình học bộ phận. Vì vậy, hiệu chuẩn không đơn thuần là thao tác chuẩn bị ban đầu. Việc kiểm tra chuyển động cơ cấu, lượng nhựa đùn, lớp đầu tiên và kích thước thực của mẫu in tạo nền tảng cho các quyết định thiết kế đáng tin cậy. Khi người dùng biết giới hạn hệ thống của mình, họ có thể thiết kế có bù trừ thay vì liên tục sửa lỗi bằng phỏng đoán. Điều này đặc biệt quan trọng với chi tiết sửa chữa, nơi sự vừa khít quyết định toàn bộ giá trị sử dụng. Cuối cùng, xử lý lỗi. Vận hành nguồn điện tạm và tính tải an toàn mở rộng góc nhìn về hệ thống bên cạnh thiết kế mô hình. The Zombie Apocalypse Guide to 3D Printing còn xem máy in như một hệ thống vật lý cần được vận hành và chẩn đoán. Sách đề cập đến hiệu chuẩn, điều chỉnh máy và các lỗi in thường gặp bởi chất lượng sản phẩm không chỉ do tệp thiết kế quyết định. Những vấn đề như nhựa không bám tốt, kích thước lệch, bề mặt không ổn định hoặc các lớp liên kết kém đều có thể làm một thiết kế tốt trở nên vô dụng. Việc nhận biết triệu chứng, lần ngược về nguyên nhân và thử thay đổi có kiểm soát là kỹ năng cốt lõi mà sách hướng đến. Phạm vi của cuốn sách cũng rộng hơn thao tác in thông thường khi đề cập đến việc vận hành từ nguồn điện ứng biến. Nội dung này phù hợp với ẩn dụ tự lực của sách, đồng thời nhắc người đọc rằng máy in phụ thuộc vào điện năng, nhiệt và các điều kiện vận hành ổn định. Đây không phải lời hứa rằng thiết bị có thể hoạt động ở mọi hoàn cảnh, mà là sự chú ý tới các ràng buộc hạ tầng thường bị bỏ qua. Đáng chú ý, sách còn đề cập đến cách ước tính tải làm việc an toàn cho vật in. Đây là thái độ thận trọng cần có với các chi tiết chịu lực. Bản in nhựa không nên được đánh giá chỉ bằng cảm giác cầm nắm hoặc một lần thử ngắn. Người dùng cần xét vật liệu, hình dạng, hướng lớp, điều kiện sử dụng và một biên độ an toàn hợp lý. Nhờ đó, cuốn sách đặt in 3D vào đúng bối cảnh của chế tạo thực dụng, nơi độ tin cậy quan trọng hơn vẻ ngoài. Kết luận, The Zombie Apocalypse Guide to 3D Printing phù hợp nhất với người mới, đã có máy in, người làm dự án tại nhà, người thích sửa chữa đồ dùng và những ai muốn biến in 3D sai thành một năng lực chế tạo thực tế. Người đọc không cần quan tâm đến chủ đề zombie để hưởng lợi từ sách. Hình ảnh này chỉ là lớp vỏ giúp nhấn mạnh câu hỏi thiết thực hơn: nếu không thể mua ngay món đồ cần thiết, liệu bạn có thể đo, thiết kế, in và kiểm tra một giải pháp đáng tin cậy hay không? Lợi ích chính của cuốn sách là chuyển sự chú ý từ vật thể số sang hiệu năng của vật thể thật. Nó nhắc người dùng rằng, một bản in thành công không chỉ là bản in hoàn tất, mà phải phù hợp về kích thước chịu được tải dự kiến, lắp được với các bộ phận liên quan và có thể lặp lại kết quả. Các nội dung về hướng in, độ bền theo lớp, tạo mẫu nhanh, dung sai hiệu chuẩn và khắc phục lỗi tạo thành một chuỗi kỹ năng liên kết chặt chẽ. So với nhiều sách nhập môn tập trung vào lịch sử công nghệ, danh sách dự án hoặc thao tác phần mềm, cuốn này nổi bật nhờ định vị rõ ràng về thiết kế chức năng và sửa chữa. Nó không thay thế tài liệu chuyên sâu về một phần mềm CAD hay kỹ thuật cơ khí, nhưng cung cấp một nền tảng thực dụng để người dùng hiểu vì sao chi tiết in thất bại và phải thay đổi thiết kế hay quy trình ở đâu. Với khoảng hơn 180 trang cùng minh họa, đây là một tài liệu tham khảo gọn, thiên về kinh nghiệm chế tạo và phù hợp để đặt cạnh khu vực làm việc. Nếu bạn muốn ủng hộ Clifford T. Smith, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!